Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông. Các bài toán điều hành quốc gia ở lĩnh vực quốc phòng của chính phủ mới. Mỹ quyết định cử đệ nhị phu quân dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, vào lúc 12 giờ 3 phút trưa ngày 4 tháng 5, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng, về vùng biển phía đông. Tầm bắn tên lửa đạt khoảng 470 km, độ cao đạt khoảng 780 km, vận tốc Mach 11. Cơ quan tình báo Hàn Mỹ vẫn đang tiếp tục phân tích chính xác về các thông số cụ thể. Một số chuyên gia nhận định có thể Bắc Triều Tiên đã rút ngắn tầm bắn để phóng thử nghiệm lại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Song 17 mà nước này phóng thất bại vào tháng trước. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Won In-chul đã có cuộc họp trực tuyến với Tư lệnh Liên quân Hàn Mỹ Polar Camera ngay sau vụ phóng, chia sẻ tình hình, tái khẳng định trạng thái phòng thủ liên quân vững chắc. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân lên án đây là hành vi uy hiếp nghiêm trọng, gây tổn hại tới hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc, cũng như cộng đồng quốc tế, vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hối thúc Bắc Triều Tiên dừng ngay khiêu khích. Quân đội vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các động thái liên quan, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với khả năng miền Bắc phóng tiếp tên lửa. Động thái lần này là vụ phóng tên lửa thứ 14 của miền Bắc trong năm nay, chỉ 19 ngày sau vụ nước này phóng hai tên lửa dẫn đường chiến thuật kiểu mới từ khu vực thành phố Hâm Hưng, tỉnh Nam Hâm Kyong vào ngày 16 tháng 4. Đây cũng là động thái khiêu khích đầu tiên của Bắc Triều Tiên sau bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tại lễ duyệt binh ngày 25 tháng 4 vừa qua. Vụ phóng tên lửa lần này của Bình Nhưỡng còn được cho là nhằm báo hiệu về việc nước này sẽ tiếp tục đẩy cao khiêu khích chiến lược trước thềm ra mắt chính phủ mới của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Các bài toán điều hành quốc gia ở lĩnh vực quốc phòng của chính phủ mới. Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 3 tháng 5 đã công bố 110 bài toán điều hành quốc gia của chính phủ mới. Ở lĩnh vực quốc phòng, Ủy ban chuyển giao chính quyền cho biết chính phủ mới sẽ củng cố mạnh mẽ năng lực đối phó với tên lửa, hạt nhân, pháo tầm xa của Bắc Triều Tiên. Chính phủ mới sẽ trang bị năng lực răn đe và đối phó một cách hiệu quả, xây dựng hệ thống phòng thủ ba trụ cột, bao gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa Q-10, hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc, và hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng. Một số bài toán khác được đề ra là thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược nhằm điều hành hiệu quả sức mạnh chiến đấu bằng tên lửa, tác chiến không gian và an ninh mạng. Kế hoạch triển khai sớm hệ thống đánh chặn pháo tầm xa nhằm tăng cường hệ thống đối phó với pháo tầm xa của Bắc Triều Tiên. Chính phủ mới sẽ đẩy mạnh sự tin tưởng trong quan hệ đồng minh Hàn Mỹ, mở rộng hợp tác an ninh Hàn Mỹ-Nhật, khởi động hội đồng chiến lược răn đe mở rộng Hàn Mỹ, xây dựng hệ thống phối hợp nhằm triển khai các tài sản chiến lược của Mỹ, nối lại diễn tập cơ động ngoài trời liên quân cấp trung đoàn trở lên. Ngoài ra, chính phủ mới sẽ xúc tiến chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện với Washington một cách ổn định, đảm bảo sớm năng lực quân sự trọng tâm và năng lực đối phó tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nội dung bố trí thêm tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao THAAD, một cam kết tranh cử của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, không được đưa vào bài toán công bố lần này. Mỹ quyết định cử đệ nhị phu quân dự lễ nhậm chức tân Tổng thống Hàn Quốc. Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ cử đệ nhị phu quân tới chúc mừng lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào ngày 10 tháng 5 tới. Đệ nhị phu quân ở đây là ông Douglas M. Pope, chồng của Phó Tổng thống Kamala Harris, nhân vật quyền lực thứ hai tại Mỹ sau Tổng thống Joe Biden. Phái đoàn Mỹ sẽ gồm cả Bộ trưởng Lao động Marty Walsh và Hạ nghị sĩ Amy Pera. Quyết định này được phân tích là đã cân nhắc tới lịch trình thăm Hàn Quốc của Tổng thống Joe Biden từ ngày 20 đến 22 tháng 5, chỉ 10 ngày sau lễ nhậm chức của ông Yoon. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đang tích cực xem xét phương án cử quan chức cấp cao dự lễ nhậm chức Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc. Bắc Kinh cho biết sẽ sớm công bố cụ thể sau khi quyết định xong. Có thể đó sẽ là Phó Thủ tướng Hàn Chính, người từng thăm Hàn Quốc nhân dịp Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, hay Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, hoặc Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách ngoại giao Dương Khiết Trì, người đang phụ trách đàm phán ngoại giao Hàn Trung. Truyền thông Nhật Bản cũng đưa tin cho biết, chính phủ nước này đã quyết định cử Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa dự lễ nhậm chức tân Tổng thống Hàn Quốc. Miền Bắc công bố sách ảnh về 3 lần hội nghị thượng đỉnh Liên Triều năm 2018. Trang web tuyên truyền đối ngoại của Bắc Triều Tiên Dân tộc Chúng ta ngày 4 tháng 5 đăng tải sách ảnh có tựa đề Năm 2018, bước ngoặt lớn trong quan hệ Liên Triều. Tài liệu này lưu lại những khoảnh khắc quan trọng trong 3 lần hội nghị thượng đỉnh Liên Triều giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Trong đó có 2 lần tại bàn muôn điếm vào tháng 4 và tháng 5 năm 2018 và 1 lần tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 cùng năm. Tập ảnh lưu lại khoảnh khắc Chủ tịch Kim Jong-un trong bài phát biểu chúc mừng năm mới tháng 1 năm 2018, công bố ý định tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang tại Hàn Quốc, sau đó là phái đoàn miền Bắc do Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-jong dẫn đầu tới thăm Hàn Quốc, quá trình tổ chức thành công chuyến thăm Bình Nhưỡng của phái đoàn miền Nam và cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều. Trong đó, miền Bắc bình luận, 3 lần hội nghị thượng đỉnh đã đưa quan hệ Liên Triều bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Quyết định dũng cảm của nhà lãnh đạo Kim đã tạo ra bước thay đổi chưa từng có trong lịch sử chia rẽ hai miền Nam Bắc. Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều chính là thành quả từ tài năng lãnh đạo và sự quyết đoán của Chủ tịch Kim. Trước đó, lãnh đạo Liên Triều đã trao đổi thư từ trước thêm hết nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in. Nay Bình Nhưỡng lại ra tiếp sách ảnh, được đánh giá là quà chia tay với Tổng thống Moon. Ngoài ra, sách ảnh này còn được phân tích là nhằm khắc ghi hội nghị thượng đỉnh Liên Triều như một thành quả trong sự nghiệp cầm quyền của ông Kim. Cũng có ý kiến cho rằng, động thái này của miền Bắc là nhằm đưa ra một thông điệp nào đó đối với chính phủ mới sắp sửa ra mắt tại Hàn Quốc. Hàn Quốc nối lại hoạt động nhập cảnh miễn thị thực qua sân bay Jeju và Yangyang từ ngày 1 tháng 6. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương ngày 4 tháng 5, Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc John Hae-choi tuyên bố nối lại hoạt động nhập cảnh miễn thị thực cho du khách nước ngoài qua sân bay quốc tế Jeju và sân bay Yangyang từ ngày 1 tháng 6, với điều kiện đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch. Chế độ nhập cảnh miễn thị thực cho người nước ngoài tại hai sân bay này vốn bị tạm dừng từ sau tháng 2 năm 2020. Bộ trưởng John cho biết, song song với các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, trong bối cảnh Hàn Quốc tái khởi động lộ trình khôi phục đời sống thường nhật, cơ quan phòng dịch sẽ chuẩn bị các biện pháp ứng phó trước khả năng làn sóng lây nhiễm bùng phát trở lại. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ khuyến khích các doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà vì dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm, tiến hành tư vấn cho khoảng 400 doanh nghiệp trong năm nay để nâng cao tỷ lệ tham gia làm việc tại nhà. Hiện nay, trên thế giới có 6 biến thể tái tổ hợp được ghi nhận. Chính phủ sẽ chuẩn bị biện pháp ứng phó trước nguy cơ lan rộng của biến thể mới, tăng cường giám sát sự xuất hiện của biến thể virus trong nước và tiếp tục theo dõi tình hình biến thể mới tại nước ngoài. Tiếp đó, ông John nhấn mạnh, mặc dù quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài đã được dỡ bỏ, song người dân vẫn phải đeo khẩu trang khi ở trong không gian kín. Người có nguy cơ rủi ro cao và có triệu chứng nghi ngờ lây nhiễm nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Mặt khác, Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, tính đến 0 giờ ngày 4 tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 49.064 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca bệnh nguy kịch tăng 15 ca thành 432 ca, thêm 72 ca tử vong do COVID-19. Chính phủ mới dự kiến công bố hệ thống giãn cách xã hội mới vào tháng 8. Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 4 tháng 5 công bố kế hoạch thực thi lộ trình đối phó khẩn cấp với dịch COVID-19 trong 100 ngày, trong đó có lịch trình cụ thể về việc tái thiết lập hệ thống phòng dịch dựa trên căn cứ khoa học. Từ nay cho tới tháng 6, chính phủ mới sẽ xúc tiến lập ra một ủy ban chuyên môn để phân tích kết quả thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian qua, xây dựng các phương án bổ sung và hoàn thiện. Từ tháng 6 trở đi, chính phủ mới sẽ tiến hành khảo sát nhận thức của người dân và sửa đổi hướng dẫn phòng dịch, lập đề án sửa đổi hệ thống giãn cách xã hội và các hướng dẫn liên quan vào tháng 8. Trong tháng 10, chính phủ mới sẽ tiến hành phân tích trước và chuẩn bị hướng dẫn về việc điều chỉnh giãn cách xã hội, đối phó với khả năng dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại vào mùa đông. Chính phủ mới cũng sẽ xem xét và tuyên bố tháo bỏ toàn bộ khẩu trang ngoài trời trong tháng 5. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã cho phép tháo khẩu trang ngoài trời từ ngày 2 tháng 5, nhưng vẫn bắt buộc đeo khẩu trang với các sự kiện tập trung trên 50 người. Để đối phó với dịch bệnh truyền nhiễm mới, chính phủ mới sẽ xúc tiến sửa đổi toàn bộ luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm và trình lên Quốc hội trước tháng 12 năm sau. Trong tháng 8, chính phủ mới sẽ lập dự thảo sửa đổi luật tài chính quốc gia và luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm để xây dựng nguồn quỹ riêng đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm. Quy mô dự trữ ngoại hối Hàn Quốc giảm 2 tháng liên tiếp. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 4 tháng 5 công bố dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính tới cuối tháng 4 đạt 449,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,51 tỷ đô la Mỹ so với tháng 3. BOK giải thích, dự trữ ngoại hối giảm là do giá trị quy đổi các tiền tệ khác sang đồng đô la Mỹ giảm và chính sách siết chặt tiền tệ của chính phủ nhằm làm giảm nhẹ biến động của thị trường ngoại hối. Trong dự trữ ngoại hối, các loại chứng khoán có giá đạt 408,83 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,38 tỷ đô la Mỹ so với tháng 3. Lượng tiền gửi đạt 16,25 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,56 tỷ đô la Mỹ. Vị thế ròng tại Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, tức quyền được rút một phần tiền trong khoản đóng góp nghĩa vụ cho IMF, đạt 4,45 tỷ đô la Mỹ, giảm 130 triệu đô la Mỹ. Quyền rút vốn đặc biệt tại IMF đạt 14,98 tỷ đô la Mỹ, giảm 440 triệu đô la Mỹ. Dự trữ vàng vẫn giữ nguyên so với tháng 3, đạt 4,79 tỷ đô la Mỹ. Tính tới cuối tháng 3, Hàn Quốc đứng thứ 8 thế giới về quy mô dự trữ ngoại hối, dẫn đầu là Trung Quốc, thứ hai là Nhật Bản và thứ ba là Thụy Sĩ. Chỉ số đồng đô la Mỹ, chỉ số đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đạt 103,62 điểm trong tháng trước, tăng 6% so với 97,79 điểm của tháng 3. Cuộc đại phẫu hệ thống luật hình sự tư pháp tại Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc ngày 3 tháng 5 đã phê chuẩn dự thảo sửa đổi luật viện kiểm sát và luật tố tụng hình sự, có nội dung trọng tâm là thu hẹp phạm vi điều tra trực tiếp của công tố viên. Từ tháng 9 tới đây, viện kiểm sát chỉ có thể tiến hành điều tra với 2 trong số 6 loại tội phạm là tội phạm tham nhũng và kinh tế. 4 loại tội phạm còn lại là tội phạm công chức, bầu cử, công nghiệp quốc phòng và thảm họa sự cố quy mô lớn sẽ do cảnh sát phụ trách điều tra. Hai dự luật trên cũng được thiết lập nguyên tắc về việc phân tách công tố viên phụ trách điều tra và công tố viên phụ trách truy tố. Luật viện kiểm sát sửa đổi ghi rõ, công tố viên không thể truy tố tội phạm mà bản thân mình phụ trách điều tra. Theo đó, nếu một công tố viên đang điều tra một vụ án nào đó, thì sẽ phải bàn giao các chứng cứ thu thập được cho một công tố viên khác không liên quan tới quá trình điều tra để quyết định có truy tố hay không. Trong thời gian tới, khi cảnh sát khép lại một vụ án do xét thấy không có nghi ngờ phạm tội, thì chỉ có người tố giác là đương sự bị thiệt hại, tức là nạn nhân, mới có thể kháng nghị. Các trường hợp không phải đương sự sẽ không thể kháng nghị. Vì vậy, các cơ quan nhà nước như Ủy ban Giao dịch Công bằng, Ủy ban Quản lý Bầu cử hay tổ chức dân sự mất đi quyền kháng nghị, chỉ có thể nộp đơn lại từ đầu để cảnh sát đưa ra phán đoán khác, hoặc nộp đơn khiếu nại lên sở cảnh sát hoặc viện kiểm sát khác. Các tổ chức dân sự đang phản đối nội dung này, cho rằng nhất định phải thiết lập biện pháp để có thể xem xét lại kết luận điều tra của cảnh sát. Ngược đãi trẻ em tại Hàn Quốc gia tăng trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài. Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc Song Tu-hwan đã ra một tuyên bố nhân kỷ niệm 100 năm ngày thiếu nhi mùng 5 tháng 5 của Hàn Quốc, nhấn mạnh trẻ em cần được tôn trọng như một cá thể độc lập. Ông Song cho biết, trong bài viết của nhà văn thiếu nhi Bang Jong-hwan tại sự kiện mừng ngày thiếu nhi đầu tiên của Hàn Quốc, có một đề nghị rằng hãy dùng kính ngữ với trẻ em, song phải thật mềm mỏng. Trẻ em phải được lớn lên trong sự yêu thương và thấu hiểu. Trong mọi hoạt động liên quan đến thiếu nhi, lợi ích của các em cần phải được ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc gia chỉ ra rằng hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của trẻ em cũng như thanh thiếu niên đang ở mức đáng lo ngại. Chỉ số hạnh phúc trẻ em thanh thiếu niên của Hàn Quốc năm 2021 đứng cuối cùng trong số 22 nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Đặc biệt, tình trạng ngược đãi trẻ em đang diễn ra với nhiều hình thức đa dạng hơn trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài. Năm 2020, có 30.905 vụ ngược đãi trẻ em. Số đối tượng bị nghi có liên quan đến các vụ như phát tán nội dung lạm dụng tình dục ở trẻ em là 2.851 người, tăng gấp đôi so với năm 2018. Nguyên nhân tội phạm về trẻ em tăng được phân tích là do thiếu nhận thức về việc trẻ em cũng cần được tôn trọng như một cá thể độc lập, tương tự như người lớn. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia sẽ đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá về hành vi ngược đãi tinh thần và bỏ mặc trẻ nhỏ. Tiếp đó, Ủy ban sẽ điều tra tình hình vi phạm nhân quyền mà trẻ em có thể gặp phải trong quá trình tách nạn nhân bị bạo hành ra khỏi đối tượng bạo hành để nắm bắt các hình thức ngược đãi trẻ em. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.